chuyên mục Dân số và Phát triển.
Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, suy giảm nội tiết tố là mối bận tâm lớn của phụ nữ tuổi trung niên vì nó kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Vì vậy, thay vì cố tìm phương cách sử dụng các chất bổ sung để cân bằng nội tiết tố, trước tiên chị em nên điều chỉnh trong lối sống và chế độ ăn uống. Bài viết sau chia sẻ một số biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ.
Thưa quý vị và các bạn, nội tiết tố nữ đóng một vai trò rất quan trọng với sức khỏe của phụ nữ. Nội tiết tố là những hóa chất được sản xuất bởi các tuyến trong hệ thống nội tiết giúp điều hòa nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, bao gồm tâm trạng, thân nhiệt, sự trao đổi chất, nhịp tim, chu kỳ sinh sản. Mất cân bằng nội tiết tố nữ xảy ra khi hormone tăng cao hơn hoặc giảm xuống dưới mức bình thường. Nồng độ hormone ở phụ nữ thường dao động vào những thời điểm nhất định như trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt, khi mang thai hoặc trong thời kỳ mãn kinh. Sự thay đổi của nội tiết tố buồng trứng gồm estrogen và progesterone kéo theo nhiều hệ quả không chỉ đối với sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng lớn tới tinh thần của phụ nữ tuổi mãn kinh. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Diêm Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, nội tiết tố nữ suy giảm sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề sức khỏe như da khô, nám da, tóc khô gãy, rụng tóc, có thể khô rác âm đạo, viêm âm đạo, cũng có thể gây các bệnh tăng huyết áp, tim mạch và nhiều bệnh lý khác. Chị em nên đi khám để được tư vấn các biện pháp điều trị thích hợp, không nên tự ý bổ sung nội tiết bằng thuốc. Nên chú ý thực hiện lối sống lành mạnh, tinh thần thoải mái, lạc quan, yêu đời, tập thể dục đều đặn và có chế độ ăn uống hợp lý. Khi sức khỏe tổng thể tốt hơn thì nội tiết tố cũng tốt hơn. Một số biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố phụ nữ cần lưu ý như ngủ đủ giấc. Trong khi ngủ, cơ thể thực hiện các chức năng thiết yếu liên quan đến sản xuất và điều hòa hormone. Cụ thể, giấc ngủ giúp điều chỉnh cortisol, thường được gọi là hormone gây căng thẳng, ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể như phản ứng miễn dịch và trao đổi chất. Thiếu ngủ có thể phá vỡ sự ổn định của các phản ứng này, dẫn đến tăng cảm giác đói, tăng cân, nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và mất cân bằng nội tiết tố. Kiểm soát cân nặng. Căng thẳng tác động đáng kể đến sự cân bằng nội tiết tố. Các biện pháp như thiền định và hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm giảm mức độ hormone căng thẳng một cách hiệu quả, đặc biệt là cortisol. Cortisol tăng cao cũng có thể phá vỡ sự cân bằng bình thường của estrogen, dẫn đến nhiều mối lo ngại về sức khỏe sinh sản, mặc dù cần có nhiều dữ liệu cụ thể hơn để xác nhận mối liên hệ này. Kiểm soát căng thẳng cũng có thể hỗ trợ sản xuất cân bằng các hormone khác như serotonin và dopamine, là những chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng. Những hormone này có thể nâng cao cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, thúc đẩy môi trường nội tiết tố ổn định hơn. Giảm tiếp xúc với các hóa chất gây rối loạn nội tiết. Hóa chất gây rối loạn nội tiết là những chất trong môi trường, thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến chức năng của hormone. Chúng có thể bắt chước các hormone tự nhiên được tìm thấy trong cơ thể, hoặc chúng có thể liên kết với một thụ thể trong tế bào và ngăn chặn sự liên kết của hormone tự nhiên, dẫn đến việc hormone không thể thực hiện vai trò một cách hiệu quả. Một số hormone có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hóa chất gây rối loạn nội tiết bao gồm estrogen và hormone tuyến giáp. Chọn sản phẩm thủy tinh và thép không rỉ để đựng hoặc bảo quản thực phẩm là một biện pháp có thể làm giảm sự tiếp xúc với hóa chất gây rối loạn nội tiết. Hạn chế tiếp xúc với thực phẩm có dư lượng thuốc trừ sâu cũng có thể hữu ích. Ăn chất béo lành mạnh. Chất béo lành mạnh, đặc biệt là những thực phẩm giàu axit béo omega 3, hỗ trợ cấu trúc và chức năng của màng tế bào, bao gồm cả tế bào sản xuất hormone. Axit béo omega 3 là những khối xây dựng thiết yếu để tạo ra các hormone như estrogen, testosterone, progesterone và cortisol. Chúng cũng giúp sản xuất hormone điều chỉnh tình trạng viêm và chức năng miễn dịch. Tập thể dục đều đặn giúp điều chỉnh cortisol, hormone gây căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các bài tập tim mạch như chạy hoặc bơi lội có thể giúp giảm mức insulin và cải thiện độ nhạy insulin. Tập luyện sức mạnh có thể làm tăng mức độ hormone duy trì cơ bắp như testosterone và hormone tăng trưởng. Tập yoga có thể làm giảm mức cortisol, thúc đẩy thư giãn và giảm căng thẳng. Lưu ý, chị em cần lắng nghe cơ thể và điều chỉnh cường độ cũng như thời gian tập luyện để tránh gắng sức quá mức. Điều này có thể phản tác dụng đối với sự cân bằng hormone. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nấm Candida là bệnh cấp tính, bán cấp hoặc mãn tính do nấm men giống Candida. Candida có sẵn ở trong cơ thể, thường ở phế quản, khoang miệng, ruột, âm đạo, bình thường ở dạng hoại sinh không gây bệnh. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ chuyển sang ký sinh và gây bệnh. Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu, nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Thế nhưng tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu, gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về bệnh nấm Candida và một số phương pháp điều trị bệnh thích hợp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Các yếu tố thuận lợi để cho nấm Candida gây bệnh là phụ nữ có thai, bệnh đái đường, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, nghề nghiệp thường xuyên tiếp xúc với nước, dùng kháng sinh hoặc corticoid kéo dài. Bệnh thường gặp ở trẻ còn bú do pH tại chỗ thấp, trẻ suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, niêm mạc miệng lưỡi viêm đỏ sau xuất hiện nhiều giả mạc trắng, có thể gặp bất cứ vị trí nào trong khoang miệng. Bệnh có thể thấy ở người lớn suy giảm miễn dịch, triệu chứng cơ năng, trẻ đau rát bỏ bú, người lớn đau rát ăn uống kém. Đối với người lớn có nguy cơ cao bị mắc bệnh nấm miệng, bao gồm người lớn từ 65 tuổi trở lên, những người hệ thống miễn dịch suy yếu. Nhiễm nấm Candida thực quản rất thường gặp trong các bệnh nấm xâm nhiễm niêm mạc. Phần lớn các trường hợp nấm thực quản là do nấm Candida gây ra. Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm có người cao tuổi, trung bình là 55 tuổi, người bị suy giảm miễn dịch do nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân ung thư, hóa trị, xạ trị vùng cổ, người bị đái tháo đường, người bị suy tuyến thượng thận, người dùng kháng sinh, corticoid thời gian dài, bao gồm cả corticoid dạng hít để kiểm soát bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người thường xuyên uống rượu bia, dùng chất kích thích cũng gia tăng mắc nấm thực quản. Bệnh nhân thường có biểu hiện khó nuốt, trào ngược thực quản, có thể phối hợp với nhiễm nấm ở miệng, chẩn đoán tốt nhất bằng nội soi, sinh thiết, nuôi cấy. Viêm âm đạo do nấm Candida chiếm một tỷ lệ lớn trong các bệnh nhiễm trùng phụ khoa, gặp nhiều hơn ở phụ nữ có thai, người đái đường, dùng kháng sinh kéo dài. Viêm da do nấm Candida gặp ở những người béo phì, ra nhiều mồ hôi, người tay chân phải nhúng nước thường xuyên, hoặc gặp ở trẻ em suy dinh dưỡng, viêm da quanh mông và sinh dục ở trẻ em khi không thay tã hoặc thường xuyên dùng bỉm. Tổn thương thường gặp ở vùng kẽ, cổ, chân, tay, kẽ mông bẹn thành đám nhỏ, trực, láng bóng, ranh giới rõ kèm tổn thương vệ sinh. Ngứa nhiều sát bỏng, viêm móng và quanh móng do nấm Candida. Bệnh có liên quan tới nghề nghiệp như nhân viên phục vụ ăn uống, người bán cá, rau do thường xuyên tiếp xúc với nước. Triệu chứng thường gặp là vùng da quanh móng viêm đỏ, da vùng chân móng tách khỏi bản móng, có thể nặng ra mủ, móng bắt đầu tổn thương từ chân móng lan dần ra phía bờ tự do. Móng dần trở nên đục, xù xì, biến màu. Bệnh nhân có thể bị một hoặc vài móng, hiếm khi bị tất cả các móng. Bệnh nội tạng do nấm Candida. Nấm ở nội tạng khá hiếm gặp, chỉ gặp ở những bệnh nhân suy kiệt, có bệnh mãn tính nặng, ung thư, dùng kháng sinh hoặc thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, nhất là giai đoạn cuối của bệnh. Biểu hiện viêm màng trong tim, viêm màng não, viêm phổi, viêm ruột, gan lách, nhiễm nấm máu dẫn đến tử vong. Khi có biểu hiện nhiễm nấm Candida, ngoài khám các bác sĩ sẽ chỉ định làm xét nghiệm, tùy từng bệnh mà bệnh phẩm là dịch đờm, dịch âm đạo, vẩy da, chất ngoáy họng. Sau khi xác định được nguyên nhân chính xác nhiễm nấm Candida, các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp, trong đó thuốc kháng nấm là phương án được áp dụng phổ biến trong những trường hợp bị nhiễm nấm Candida. Ví dụ, nếu là nấm miệng có thể dùng thuốc dạng bôi, nếu nặng có thể dùng phối hợp đường uống. Nếu nhiễm nấm Candida trên da, cần giữ gìn vệ sinh da luôn khô thoáng sạch sẽ, kết hợp với những thuốc có công dụng chống nấm. Nếu nhiễm nấm Candida vùng kín, bệnh nhân có thể được dùng thuốc đặc âm đạo đồng thời phối hợp với các thuốc đường uống khác. Lưu ý quan trọng, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không được dùng những thuốc này. Ngoài ra, trong quá trình dùng thuốc cần kiêng quan hệ tình dục và không uống rượu bia. Nếu bạn tình cũng xuất hiện triệu chứng bệnh thì cần phải điều trị. Đối với những trường hợp bị nhiễm nấm candida toàn thân, có thể sẽ được chỉ định tiêm đường tĩnh mạch. Nói tóm lại, hầu hết chúng ta đều bị nhiễm nấm và chúng nằm ở trên bề mặt của lớp niêm mạc. Khi hệ miễn dịch suy giảm sẽ tạo điều kiện để vi nấm phát triển và gây bệnh. Một trong những cách phòng ngừa nấm lây nhiễm chính là cải thiện lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể trạng. Thường ngày cần tắm rửa sạch sẽ, súc miệng họng với nước muối để sát khuẩn, không dùng chung đồ dùng sinh hoạt cá nhân, cần tăng cường hệ miễn dịch bằng lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục đều đặn, không sử dụng các chất kích thích, cần bổ sung các thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe như rau củ quả, thịt cá tươi. Điều này giúp đảm bảo nguồn dinh dưỡng, nhất là vitamin và khoáng chất, đặc biệt không tự ý dùng thuốc ức chế miễn dịch mà không có chỉ định hoặc hướng dẫn của bác sĩ. Vừa rồi là chuyên mục Phát thanh dân số và phát triển. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.